Đoạn này được tự hào mang đến cho quý vị bởi Medibank Overseas Visitors and Workers Health Cover. Hãy gọi 03-9-862-1273 và tham gia Medibank hôm nay.
Úc hiện có các thỏa thuận nhận con nuôi với 13 quốc gia, cho phép người Úc nhận con nuôi thông qua chương trình nhận con nuôi quốc tế chính thức của Úc. Báo cáo về việc nhận con nuôi năm 2019-2020 của nước Úc cho thấy, trong số 344 trường hợp nhận con nuôi được hoàn tất trong giai đoạn 2019-2020, có 37 trường hợp nhận con nuôi quốc tế, đánh dấu năm thứ 15 liên tiếp sụt giảm về số lượng con nuôi ở nước ngoài. Để bắt đầu tiến trình nhận con nuôi, quý vị sẽ cần liên lạc với cơ quan trung ương của tiểu bang và lãnh thổ, gọi tắt là STCA. Họ có thể yêu cầu quý vị điền vào biểu hiện quan tâm hoặc hoàn thành bản câu hỏi để đánh giá trước về tính đủ điều kiện. STCA cũng có thể yêu cầu quý vị tham dự các cuộc phỏng vấn với người đánh giá việc nhận con nuôi và thực hiện kiểm tra sức khỏe, cảnh sát và trọng tài. Một bà mẹ đơn thân là Deb Rook đã nộp đơn xin nhận con nuôi từ Trung Quốc. Cuối cùng, bà đã phải chờ đợi hơn một thập niên. Trong đó, bà đã tham gia vào việc giúp đỡ những người khác thông qua một nhóm hỗ trợ trên Facebook có tên là Adoption Australia.
It took me over 12 years. China's program which changed several years ago.
Tôi phải mất đến 12 năm với chương trình nhận con nuôi từ Trung Quốc, vốn đã thay đổi trong vài năm qua. Đúng ra là đã thay đổi đột ngột trong một thập niên. Thời gian chờ đợi từ vài năm cho đến 10, 14 hay là hơn 15 năm. Tôi có nghe biết nhiều người chờ đợi chỉ trong vài năm, thế nhưng đó là chuyện rất hiếm.
Trong những năm gần đây, sự chờ đợi về việc nhận con nuôi nước ngoài đã tăng lên do nhiều quốc gia dành ưu tiên các gia đình nhận con nuôi địa phương. Bà Brooke nói rằng phần này của tiến trình mất nhiều thời gian, nhất là sau khi đơn của quý vị được chấp thuận, trong khi phải chờ một quốc gia nước ngoài kết hợp quý vị với một đứa trẻ.
Tại Úc, chỉ mất 2 năm để hoàn tất thủ tục trong hệ thống về phía bên này. Do đó có một tiến trình duyệt xét về vấn đề giáo dục, cũng như các cuộc viếng thăm của nhân viên xã hội. Một khi hồ sơ hoàn tất, thì sự chờ đợi không còn ở phía Úc nữa, mà nó tùy thuộc vào quốc gia muốn nhận con nuôi. Phải ngồi chờ đợi quốc gia đó và mọi chuyện tùy thuộc vào họ.
Bà nói rằng thời gian chờ đợi tại Úc đã trôi qua tốt đẹp do bà tham dự các khóa học, mang lại cho bà những hiểu biết và cách thức để giúp đứa con nuôi điều chỉnh với một gia đình mới tại một xứ sở xa lạ.
Nền giáo dục ở Úc vượt trội hơn hẳn so với một quốc gia khác như Mỹ, nơi hầu như không cung cấp bất kỳ thông tin và giáo dục nào cho phụ huynh. Có rất nhiều bậc cha mẹ trở về nhà và họ không thể đối phó được. Vì vậy, một số người nói, ồ, nước Úc làm quá lên. Chuyện đó có trong một số lĩnh vực. Thế nhưng vấn đề là về mặt kỹ thuật. Bất kỳ đứa trẻ nào trải qua hệ thống nhận con nuôi hoặc nuôi dưỡng đều có nhu cầu đặc biệt về mặt tình cảm vì những tổn thương của chúng. Vì vậy, khi nói đến giáo dục, cùng sự chuẩn bị của cha mẹ và mọi thứ, đó là điều hoàn toàn đúng đắn cần làm.
Được biết, mỗi tiểu bang và lãnh thổ có những quy tắc khác biệt khi đòi hỏi về cha mẹ nuôi, cũng như họ cũng phải hội đủ các điều kiện của quốc gia ngoại quốc.
Thường thì có một giới hạn về độ tuổi của quý vị, phần lớn là khoảng 50 đến 55 tuổi. Cũng có một giới hạn về trọng lượng cơ thể của quý vị khi không thể bị béo phì, có lợi tức trong một số trường hợp. Quý vị phải có đủ khả năng tài chính để nuôi một đứa trẻ. Ngoài ra, họ còn xem xét coi là quý vị đã bị bao nhiêu tiền phạt, thậm chí như là vé phạt lái xe quá tốc độ, và nếu có quá nhiều trong số đó thì quý vị sẽ bị loại. Vì vậy, mọi chuyện khác nhau và thay đổi theo các tiểu bang, cũng như thay đổi theo quốc gia giới thiệu, vì họ cũng có tiêu chí riêng của mình. Do đó, quý vị phải đáp ứng các yêu cầu của Úc, cộng với yêu cầu của quốc gia mà quý vị đã chọn nữa.
Được biết phúc trình về nghỉ dưỡng tại Úc năm 2019-2020 cho thấy hầu hết các cha mẹ nuôi ở tuổi từ 40 đến 44 tuổi. Một khi đứa trẻ được chấp nhận hay tiến trình đã khởi sự, quý vị có thể nạp đơn xin visa con nuôi loại 102. Trạng sư chính tại Trung tâm Cố vấn Di trú là El Mozahedi cho biết mọi trẻ em di cư sang Úc phải đủ các điều kiện về sức khỏe.
If the child fails the health criteria on the basis that they have a condition that may.
Nếu đứa trẻ không đạt được các tiêu chuẩn về sức khỏe dựa trên cơ sở rằng chúng có một tình trạng có thể gây ra một chi phí đáng kể cho cộng đồng hoặc sẽ ảnh hưởng đến việc tiếp cận các dịch vụ, thì tổng trưởng có thể từ bỏ một số yêu cầu này. Vì vậy, sẽ không có sự miễn trừ nào có sẵn nếu người đó có điều kiện gây ra mối đe dọa cho cộng đồng, nhưng có thể từ bỏ nếu vị tổng trưởng hài lòng rằng việc cấp visa sẽ không dẫn đến chi phí quá mức hoặc thành kiến không đáng có.
Ông vạch ra rằng vị tổng trưởng di trú, quốc tịch và đa văn hóa cũng có thể yêu cầu các điều kiện thêm nữa, được gọi là bảo lãnh về sự hỗ trợ.
Đó không phải là một đòi hỏi bắt buộc, thế nhưng trong một vài trường hợp, vị tổng trưởng có thể yêu cầu có sự bảo đảm về việc hỗ trợ cho visa này. Sự bảo đảm là cần thiết do người cung cấp việc này có thể là người bảo trợ, thế nhưng không cần thiết nhưng phải hứa hẹn rằng nếu đứa trẻ đến Úc, chúng sẽ được tiếp cận một loạt các dịch vụ của Centrelink, rồi người cung cấp việc bảo đảm có trách nhiệm cho việc hoàn trả các chi phí này.
Chồng đó công dân hoặc thường trú nhân Úc sống ở nước ngoài có thể nhận một đứa trẻ thông qua một cơ quan ở nước ngoài hay hoặc cơ quan chính phủ thông qua việc nhận con nuôi ở nước ngoài. Với sự lựa chọn này, sự tham gia duy nhất của chính phủ Úc là vào thời điểm nộp đơn xin thị thực sau khi tiến trình nhận con nuôi ở nước ngoài đã được hoàn tất.
Under the visa process, if the adoption is done.
Theo tiến trình xét duyệt visa, nếu việc chấp nhận con nuôi hay nghỉ dưỡng được thực hiện, thì người bảo trợ cần sống tại quốc gia đó ít nhất là 12 tháng. Thế nhưng cũng cần cho thấy mục đích của việc lưu lại không chỉ là lo tiến trình nghỉ dưỡng tại hai nước, mà còn sống tại quốc gia đó vì một lý do hợp pháp nữa.
Trong khi đó tại Sydney, bà Srini Lakini hiện tìm cách nhận con nuôi từ Ấn Độ. Trong năm 2010, chính phủ liên bang đã tạm ngưng chương trình nhận con nuôi với Ấn Độ do các quan ngại về việc buôn bán trẻ em.
There was a freeze on adoption from India.
Đã có việc ngưng trẻ trong việc nghỉ dưỡng từ Ấn Độ do các quan ngại về việc thực hiện các bảo vệ và chuyện đóng băng này kéo dài trong khoảng 8 năm. Nay việc này đã được tái lập hồi năm 2019, thế nhưng chỉ có một số giới hạn và chỉ có những người thông qua các đại diện tại Queensland và lãnh thổ Bắc Úc.
Được biết tại Úc, các trường hợp nhận con nuôi nước ngoài chưa được tạo điều kiện thuận lợi nếu đáp ứng các nguyên tắc và tiêu chuẩn của Công ước La Hague về bảo vệ trẻ em và hợp tác tôn trọng con nuôi quốc tế, có nghĩa là việc nhận con nuôi phải vì lợi ích tốt nhất của đứa trẻ.
Đoạn này được Tự Hào mang đến cho quý vị bởi Medibank Overseas Visitors and Workers Health Cover. Hãy gọi 03-9-862-1273 và tham gia Medibank hôm nay. Đoạn này được Tự Hào mang đến cho quý vị bởi Medibank Overseas Workers Health Cover. Vào những lúc khó khăn, chúng tôi có mặt để giúp đỡ. Và tại Medibank, quý vị có thể nói chuyện với chúng tôi bằng tới 160 ngôn ngữ. Chúng tôi có mặt là để vì quý vị, để quý vị có thể cảm thấy như ở nhà, bất kể là đang xa nhà đến nhường nào. Hãy gọi 03-9-862-1273 và tham gia Medibank Overseas Workers Health Cover hôm nay.